nghĩa là làm mà không có cái ngã thì đâu có cái chỗ mà để sanh tới, không có chỗ mà để lại dấu vết. Còn mình làm mà có mang theo cái ngã, cho nên rồi tức là có tạo nghiệp, có chỗ để sanh tới, có chỗ để mong cầu, cho nên rồi cứ nghĩa là coi như là thiếu thốn hoài. Còn ở đây làm mà không có cái ngã trong đó thì tất nhiên là không có chỗ để sanh tới, cho nên làm mà vô tâm thì liền hợp với tri kiến Như Lai. Cho nên gọi là trong nhà thiền gọi là hàng ngày ăn cơm mà chưa từng nhai một hạt gạo, cũng như suốt ngày nói năng mà chưa động môi lưỡi đó. Tất nhiên là làm tất cả mà không có sanh tâm, không có dính vào cái gì hết, thì nghĩa là trong mọi việc làm đều hợp với tri kiến Như Lai hết, thì cái đó là mới là cái chỗ sống chân thật của nhà thiền. Sơ phát tâm nhân, thần thức tổng bất định, nhược mộng trung tần kiến dị cảnh, triếp bất dụng nghi, giai thị tự tâm khởi cố, bất tùng ngoại lai, mộng nhược kiến quang minh xuất hiện, quá ư nhật luân, tức dư tập đốn tận, pháp giới tánh hiện, kiến tức là hiện, nhược hữu thử sự, tức thị thành đạo chi nhân, di tự tri bất khả hướng nhân thuyết, hoặc tỉnh viên lâm trung hành trụ tọa ngọa, nhãn kiến quang minh, hoặc đại hoặc tiểu mạc giữ nhân thuyết, diệt bất đắc thủ, diệt thị tự tánh quang minh, hoặc dạ tỉnh ám trung hành trụ tọa ngọa, nhãn đổ quang minh, giữ trú vô dị bất đắc quái, tịnh thị tự tâm dục minh hiển, hoặc dạ mộng trung kiến tinh nguyệt phân minh, diệt tự tâm chư duyên dục tức, diệt bất đắc hướng nhân thuyết. Còn thuyết mộng nhược hôn hôn du như âm ám trung hành, diệt thị tự tâm phiền não chướng trọng, diệt tự tri. Tức là người mà mới phát tâm á, thì thần thức thải chẳng có gọi là ổn định, cho nên nếu mà ở trong mộng thường thấy những cảnh lạ thì cũng chẳng có nên mà nghi ngờ, đều là tự tâm mà hiện khởi, chẳng có từ ngoài đến. Nếu mà mộng thấy ánh sáng xuất hiện, tức là hiện ra đó, sáng hơn cả mặt trời, thì tức là cái dư tập nó chống dứt, tánh pháp giới sẽ hiện. Nếu mà có cái việc này thì tức là cái nhân để thành đạo chỉ tự biết thôi, chẳng có thể mà nói với người. Hoặc là ở trong mà vườn cây vắng lặng, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy ánh sáng, hoặc là lớn hoặc là nhỏ, thì cũng chớ nói với người, chẳng có được mà chấp lấy, cũng là cái ánh sáng từ tự tâm. Hoặc là ở trong đêm tối vắng lặng, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy ánh sáng, tức là mắt thấy ánh sáng mà không khác với ban ngày, thì cũng chẳng được cái làm lạ, điều là tự tâm nó sắp sáng tỏ. Hoặc là ở trong ban đêm, ở trong mộng thấy trăng sao rành rẽ, cũng là các duyên ở nơi tự tâm nó sắp dừng, cũng chẳng được nói với người. Còn nếu mà mộng mờ mờ, giống cũng như là đi ở trong bóng tối, thì cũng là những phiền não chướng của tự tâm nó nặng nề, thì cũng tự biết thôi. Đây là những cái đoạn mà nói về người tu đó, trong khi tu thì nhất là người mới thì những cái thần thức nó chưa có được an định đó, cho nên nó có những cái gọi là những cái tướng mà nó hiện ra trong mộng. Cho nên nếu mà trong mộng mà thường thấy những cảnh lạ thì mình cũng không có lấy làm lạ, tức là không có chấp vào những cái tướng ở trong mộng đó, mà phải luôn luôn là phải nhớ để mà soi trở lại. Có những cái tướng gì hiện ra thì cũng đều là tự tâm mà nó hiện khởi thôi, tức là ngoài tâm không có một cái pháp thật. Luôn luôn là mình soi trở lại tự tâm nó là chính. Chứ còn nếu mà thấy ở trong mộng nó hiện ra những tướng này tướng khác, rồi cái thì mình nghĩa là bám vào đó rồi để mà suy nghĩ thế này thế kia, thì đó là dính vào cái cảnh mộng. Cho nên ở đây thì nói rằng nghĩa là nếu mà thí dụ như ở trong mộng mà thấy ánh sáng nó hiện ra mà nó sáng hơn cả mặt trời, mà thì đó là cái coi như là cái triệu chứng mà những cái tập khí nó còn dư thừa đó, nó sắp hết chống dứt, là nghĩa là cái tánh pháp giới nó hiện, sẽ hiện, tức là sắp mà sáng tỏ. Thì như vậy có những cái việc như vậy đó thì biết rằng cái tâm mình nó sắp sáng tỏ thôi. Thì như vậy đó là cái nhân gọi là sắp thành đạo, thì chỉ thầm tự biết để mà rồi cứ âm thầm mà tu tiến, chứ không có nên nói với người. Cái đó là cái phải nhớ. Bởi vì nếu mà nói với người á, tức là thí dụ như mình thấy được những cái tướng hay như vậy, cái đi nói với người, phe với người khác, tưởng đâu là mình nghĩa là được cái gì đó, thì đó là cái bệnh. Mà đó cũng tức là nó còn dính vào cái cảnh. Còn đây thấy những cái cảnh đó thì mình cũng cho như đó là những cái coi như là hiện tướng, là những cái mà gọi là từ tâm mà nó hiện, những cái do những cái trạng thái tâm nó chuyển biến mà nó ứng hiện ra vậy thôi. Thầm tự biết thì để mà tu tiến thì nó tốt. Thì đó là cái mình phải biết để khéo, hoặc thì đây là để mình kinh nghiệm ở trong cái nội tâm của mình, nó ứng hiện ra những lúc ở trong mộng để biết cái sự tu tiến của mình. Cũng như là ở trong mà thí dụ vườn cây nó vắng lặng, rồi đi đứng ngồi nằm đó, ở trước á là ở trong mộng mà thấy mặt trời ánh sáng nó sáng hơn mặt trời, còn ở đây là coi như là lúc mà mở mắt không, tức là lúc mà coi như là tỉnh á, nhưng mà ở trong vườn cây vắng lặng mà mình thấy ánh sáng lớn hoặc nhỏ đó, thì cái đó cũng là cái ánh sáng của tự tâm, nơi tự tánh nó hiện thôi, chứ còn cũng không phải là cái gì khác, chứ không có nên chấp trước cho là mình đắc đạo hay gì đó, thì cái đó là cái mê lầm. Mà những cái này á thì mấy mình để mà có kinh nghiệm rồi thì có những cái trường hợp, ví dụ như mình mà tâm mà nó chuyên chú nhiều á, chuyên chú một chỗ mà lâu á thì nó cũng phát sáng vậy thôi. Cho nên có khi mà ngồi thiền tâm mình nó chuyên chú, mắt nó không có động gì đó chỗ, thì có khi thì thấy ở trước như nó phát sáng lên, thì cái đó là do tâm nó chuyên chú vậy thôi, chứ không gì lạ hết, thì không gì phải làm lạ. Thì cứ bình tĩnh để mà tu tiến thì nó tốt, còn cứ nghĩa là nghi ngờ không biết sao sao đó thì tâm nó bất an, bất an thì nó chao động, đó là không tốt. Cho nên những cái này là những cái mà nó cũng bình thường, không gì khác hết. Kinh nghiệm, những vấn đề mà có kinh nghiệm rồi thấy rõ những cái này. Thí dụ như ngày xưa cái lúc mà những cái lúc mà tu mà nó mạnh chuyên chú đó, thì những cái này tôi thấy cũng nó thường thôi, không có gì lạ. Có khi mà tâm mà nó chuyên chú nhìn vào một chỗ hoài á thì tiếc là thấy nó trước nó phát sáng lên nè. Cái chuyện